Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Phân biệt phải trái. Chiếc máy bay JIA-152 của hãng hàng không Indonesia Garuda đã đâm xuống một vùng đồi trồng chuối và dừa cách xa phi trường Medang trên đảo Sumatra 50 cây số, làm thiệt mạng 234 người. Trong cuộc điều tra về tai nạn, người ta nghe cuộc đối thoại đã ghi âm của người phi công và nhân viên kiểm không lưu như sau. Đài: máy bay JIA-152 bay về phía tay phải 046, báo cáo khi hoàn tất. Máy bay: bay về phía tay phải 046, JIA-152 báo cáo. Máy bay: JIA-152 xin xác nhận bay sang trái hay phải 046. Đài: bay sang phải. Máy bay: máy bay 152. Đài: 152 xác nhận là anh đang bay về phía trái phải không? Máy bay: chúng tôi đang bay phải bây giờ. Đài: 152 được, anh có thể tiếp tục bay về hướng trái bây giờ. Máy bay: xác nhận bay về hướng trái hả? Chúng tôi đang bay về hướng phải mà. Đài: được, cũng được. JIA-152 tiếp tục bay về hướng phải, góc độ 015. Máy bay: trời đất ơi! Sau đó là chiếc máy bay Airbus đã đâm vào một sườn đồi. Không một ai trên máy bay sống sót. Các bạn tin về tai nạn này cho hay là người phi công và nhân viên đài kiểm không lưu đã lẫn lộn giữa hiệu lệnh phải và trái nên gây ra tai nạn thảm khốc. Phải và trái là ý niệm rất đơn giản. Thế mà người ra lệnh và người nhận lệnh đã không phân biệt rõ và chỉ nhầm lẫn trong vài giây đã giết hại sinh mạng của 234 người. Về phương diện luân lý đạo đức, có khi người ta cũng lẫn lộn giữa phải và trái như thế. Thường thì có mấy trường hợp: những người đang làm điều sai trái mà vẫn cho là phải, vì thấy ai cũng làm như vậy cả. Đây là những người không nhận định và lý luận, mà chỉ theo trào lưu hay đa số. Trường hợp nói dối, ăn hối lộ, gian dối trong việc học hành, thi cử, vân vân. Những người này khi gặt hậu quả tai hại mới biết là mình sai. Lại còn có những người đi đúng hướng mà cứ sợ là mình đi sai vì dư luận hay hoàn cảnh gia đình và xã hội. Đây là trường hợp những người đã quyết định tin Chúa nhưng bị cáo là đi đạo, bỏ ông bỏ bà hay phản dân tộc, vì vậy phân vân nghĩ ngợi. Nếu bị chống đối gay gắt, rất dễ bỏ đạo. Những người này cần phải có lập trường vững. Như khi một người mua vé máy bay, bước lên máy bay ngồi, sau khi đã kiểm tra kỹ là đúng chiếc máy bay này sẽ đưa mình đến nơi mình muốn đi, như thế không có lý do gì bỏ chuyến bay đó đi xuống. Đạo Chúa không bao giờ sai lạc, vì đưa ta đến Thượng Đế là chân thần và nguồn cội của chân lý. Xin đừng ai lo sợ mà cứ vững tin. Thái độ đúng nhất là quyết định tin Chúa hay không tin Chúa dứt khoát. Khi đã tin, không bao giờ nghi ngờ hay từ bỏ. Như thế mới bảo đảm là mình luôn luôn đi đúng hướng. Những tai nạn máy bay xảy ra vì nhiều nguyên nhân. Gần đây có 3 tai nạn xảy ra vì hiểu lầm. Tai nạn thứ nhất là do hiểu lầm về đơn vị đo độ cao khi nhân viên đài điều khiển không lưu vào phi công trao đổi. Một đàng nói về chiều cao đo theo mét, một đàng hiểu theo feet. Kết quả là hai chiếc máy bay đã đâm vào nhau, làm chết hàng trăm người. Việc này xảy ra trên không phận Ấn Độ. Tai nạn hiểu lầm thứ hai làm cho một chiếc máy bay của Việt Nam đâm xuống đồng lúa tại Campuchia. Lần này phi công chỉ còn cách phi trường có mấy cây số và đang tiến về hướng đông. Bỗng nhân viên đài điều khiển đột xuất bảo phải đổi sang hướng tây. Phi công định cất cánh lên để đổi hướng, nhưng mất đà, máy bay đâm xuống ruộng, làm cho hơn 60 người chết. Tai nạn do hiểu lầm thứ ba xảy ra tại Indonesia, khi người điều khiển tại đài ra lệnh cho máy bay bay về hướng phải, nhưng máy bay cứ theo hướng trái mà bay, hai bên nhầm lẫn về phải và trái, và khi phi công biết mình lầm, thì máy bay đã đâm vào đồi núi, làm cho 234 người chết. Hiểu lầm rất là tai hại, nhất là các hiểu lầm về thông tin. Trong trường hợp của các chiếc máy bay xấu số vừa kể trên, thì thật là kinh khủng, vì không còn thì giờ để mà sửa chữa nữa. Tại sao người ta có thể lầm lẫn những chuyện quan trọng như thế? Có thể vì sao nhãng, không cẩn thận, nhưng nhiều khi chỉ vì khuyết điểm trong con người, nghĩa là quên hay nghe phải mà nghĩ ra trái, hoặc là nghe đông mà nghĩ ra tây. Cũng có khi chỉ vì làm việc quá độ, kém ngủ mà tâm trí không còn sáng suốt nữa. Người ta có câu lầm lẫn là tật của con người, nghĩa là có phải thần thánh đâu mà không lầm lẫn. Nhưng có những lầm lẫn sửa chữa được và những lầm lẫn đưa ngay đến tai họa. Có thể nói đời người là một chuỗi những lầm lẫn, nhưng lầm lẫn to lớn nhất là vi phạm luật của Chúa. Chúa rất nhân từ, đã truyền rằng ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu, nghĩa là khỏi bị hậu quả tai hại và thoát khỏi cuộc trừng phạt tội. Lầm lẫn hay phạm tội nhiều khi cũng tương tự, vì cả hai đều đưa đến các hậu quả tai hại và tạo ra hối tiếc. Nhưng có các phương cách khỏi lầm lẫn hay phạm tội mà người ta cần biết để đề phòng. Riêng về đạo đức thì ngoài việc tránh xa những thói hư tật xấu, ta còn phải tin nhận Chúa Giêsu để được khôn ngoan mà nhận định và quyết định. Vì tin Chúa, ta được tha thứ mọi lỗi lầm, được tái tạo thành con người mới và làm lại cuộc đời. Tin Chúa sẽ giúp ta được thánh hóa và có đầu óc sáng suốt để chu toàn mọi việc trong đời. Người tin Chúa không phải là không nhầm lẫn nữa, nhưng sẽ biết tránh phạm tội và rất ghê tởm tội ác. Đó chính là điều ta được lợi khi tin theo Chúa. Mời quý vị và các bạn tin nhận Chúa Giêsu để được thứ tha các lỗi lầm trong quá khứ và tránh vi phạm các tội ác trong tương lai. Tiếp nhận. Khi tin mừng cứu rỗi của Chúa được trình bày cho một phụ nữ, bà ấy thích lắm, nhưng bảo rằng: tôi sợ rằng Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Người khách nói: tôi đồng ý với bà về điểm đó. Thượng đế sẽ không bao giờ chấp nhận. Bà ấy ngỡ ngàng nhìn khách, vì không hiểu tại sao người ấy lại trả lời như vậy. Nhưng khách nói thêm, không, Thượng đế không bao giờ chấp nhận bà, nhưng Ngài chấp nhận Chúa Giê-xu là con Ngài. Và nếu bà bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu, thì Thượng đế sẽ chấp nhận bà, tha thứ tội ác cho bà và cho bà làm con của Ngài. Nhiều người tưởng lầm rằng vì mình ăn ở thiện lành nên Thượng đế quan tâm đến mình. Thánh Kinh cho hay rằng không có gì trong con người của chúng ta hoặc những gì chúng ta làm được có thể xứng đáng để cho chúng ta nhận tình thương và ân huệ của Chúa cả. Việc Chúa cứu chúng ta hoàn toàn là do lựa chọn của Ngài, đức nhân từ của Chúa và sự hy sinh chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta không thể nào hiểu tại sao Chúa bằng lòng chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu Chúa chấp nhận chúng ta như thế nào. Chúng ta được chấp nhận là nhờ Chúa Giê-xu, đấng đã đền trả án phạt tội thay cho chúng ta và cho chúng ta được nối kết với Ngài. Khi nào chúng ta trực tiếp đặt niềm tin nơi Chúa và nhận sự tha thứ tội, thì chắc chắn chúng ta được Thượng Đế chấp nhận. Con chồn trắng. Trong các khu rừng Bắc Âu và Bắc Á Châu, có một loại chồn nhỏ, lông trắng như tuyết. Giống chồn này thường bị người ta bắt lấy lông bán rất đắt tiền. Do bản năng, loại chồn này lúc nào cũng bảo vệ bộ lông trắng của nó cho khỏi vấy bẩn. Những người săn chồn biết điểm này nên lập mưu bắt nó. Họ không dùng bẫy như đối với các thú rừng khác, nhưng họ tìm nơi trú ẩn của nó, thường là một khe trong vách đá hay trong một hốc cây. Họ bôi một ít chất bẩn ở bên ngoài và bên trong ổ của nó. Sau đó xua chó săn đi đuổi chồn. Con chồn chạy về phía tổ nhưng không vào vì dơ bẩn. Như thế, vì tránh không muốn lớp lông trắng bị nhơ bẩn mà nó bị chó bắt. Đối với loại chồn này, đúng là tinh sạch quý hơn mạng sống. Chúa chúng ta muốn con dân của Ngài giữ mình cho tinh sạch, khỏi những gì hư hoại, ô uế trong trần gian tăm tối, bằng đủ mọi giá, vì Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng chính máu của Ngài. Nhiều người ngày nay dù tin Chúa nhưng nghĩ rằng một chút ít xấu xa của trần gian, như một ngụm rượu, một cuốn phim video xấu, một cuộc vui phàm tục, một lần cờ bạc, một lời nói dối chắc cũng không sao, vì lâu lâu mới vi phạm một lần mà. Thật ra Chúa không bao giờ muốn con dân Ngài làm như thế, mà phải hoàn toàn phân cách. Chúa đã dạy, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các con. Chúng ta muốn được Chúa tiếp nhận thì phải phân cách bằng đủ mọi giá. Vì mỗi lần ta phạm tội là lại cần đến sự cứu chuộc. Chúa không thể hy sinh nhiều lần để chuộc tội như thế đâu. Chúng ta có biết quý tâm hồn được Chúa cứu, tha tội và tái tạo bằng con chồn trắng nhỏ bé, quý tấm lông tinh sạch của nó hay không?